Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Hát khen ngợi cứu Chúa vinh hiển thôi.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa ở bên cạnh chúng con luôn luôn. Không lúc nào chúng con cô đơn. Mặc dù chúng con gặp những hoàn cảnh khó khăn, chúng con không có nơi nhóm họp lại, cũng như chúng con không thể đến nhà thờ của Chúa, thì Chúa vẫn gặp gỡ chúng con. Vô số người không đến nhà thờ của Chúa được vì điều kiện này, điều kiện khác. Nhưng hôm nay chúng con xin Chúa thăm viếng mỗi tâm hồn chúng con. Những người ngồi bên đài để nghe lời Chúa cùng với ban phát thanh nguồn sống ca ngợi Ngài. Xin Chúa ban phước cho mỗi người, xin Chúa ban phước cho mỗi tâm hồn, để chúng con thật sự có an bình của Chúa trong tâm hồn mình, và chúng con sẵn sàng chia sớt bình an đó cho những người chung quanh chúng con, để vô số đồng bào chúng con được biết đến Chúa và tin nhận Ngài. Chúng con cũng hợp ý nhau cầu nguyện xin Chúa ban phước lành, chữa lành bệnh, giải cứu và ban cho các tôi tớ con cái Chúa hôm nay đứng lên giao truyền lời Chúa được đầy năng quyền của Chúa và đưa được nhiều người đến tin nhận Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Quyền thôi. Chúa được nhìn thấy ánh dương trời, nhìn lên cứu Chúa lòng tôi hân hoan, sống trong hy vọng vì bao lời Chúa hứa, vì năng quyền Thánh Linh đã cho tâm hồn tươi mới với bao ân tình. Đời tôi Thiên Chúa được nhìn thấy ánh dương, được nhìn thấy ánh dương tràn ngập yêu thương.
Đó là bài Tình Yêu Giáng Thế do Mai Hương trình bày. Bây giờ chúng tôi xin đọc tiếp lá thư gửi cho các tín hữu người Hebrew, thư Hebrew chương thứ 3. Phân đoạn tiếp theo đây cho thấy Chúa Giêsu cao trọng hơn mai sen là lãnh tụ của người Do Thái ngày xưa. Tác giả viết: Thưa anh em, là những người dự phần ân cứu rỗi, hãy tập trung tư tưởng vào Chúa Cứu Thế Giêsu là sứ giả của Thượng Đế và Thầy Tế Lễ tối cao mà ta tin cậy. Chúa Giêsu trung thành với Thượng Đế như mai sen đã trung thành phục dịch trong nhà Thượng Đế. Chúa Giêsu đáng được vinh dự hơn mai sen, chẳng khác nào người xây nhà được tôn trọng hơn ngôi nhà. Con người xây cất nhà cửa, còn đấng sáng tạo vạn vật chính là Thượng Đế. Mai sen trung thành phục dịch nhà Chúa trong cương vị người tôi tớ. Ông nói trước về những điều Chúa sẽ dạy sau này. Còn Chúa Cứu Thế là con Thượng Đế, lãnh đạo mọi việc trong nhà Chúa. Ta thuộc về nhà Chúa, vì Chúa sống trong ta, nếu ta giữ vững lòng can đảm và niềm hy vọng trong Ngài. Như Thánh Linh đã dạy, ngày nay, nếu các con nghe tiếng Chúa, đừng ngoan cố, cứng lòng như ngày nổi loạn, trong thời kỳ thử nghiệm giữa sa mạc. Nơi ấy, tổ phụ các con thử nghiệm, thách thức ta, mặc dù họ đã thấy công việc ta suốt 40 năm. Vì thế ta giận những người ấy và than rằng, lòng họ luôn lầm lạc, không chịu vâng lời. Trong cơn phẫn nộ, ta quả quyết, họ chẳng bao giờ được vào nơi an nghỉ ta. Thưa anh em, hãy thận trọng để khỏi có ai sinh lòng gian ác, hoài nghi, mà quay lưng khước từ Thượng Đế hằng sống. Nhưng hằng ngày hãy khích lệ nhau trong thời gian gọi là ngày nay, để không ai bị tội lỗi quyến rũ mà ngoan cố cứng lòng. Nếu ta giữ vững niềm tin cậy từ ngày đầu theo Chúa, trung kiên đến cuối cùng, chắc chắn chúng ta sẽ giữ phần cơ nghiệp với Chúa Cứu Thế. Như Chúa đã kêu gọi, ngày nay nếu các con nghe tiếng Chúa, đừng ngoan cố cứng lòng như ngày nổi loạn. Ai đã nghe tiếng Chúa rồi nổi loạn? Những người đã được mai sen hướng dẫn thoát ly khỏi ngục tù Ai Cập. Ai đã chọc giận Thượng Đế suốt 40 năm? Những người phạm tội nên phải phơi thây trong sa mạc. Chúa đã quả quyết ai không bao giờ được vào nơi an nghỉ với Ngài? Những người không vâng lời Chúa. Vì sao họ không được vào nơi an nghỉ? Chỉ vì họ hoài nghi. Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài thứ 7 trong loạt bài Thánh Hóa. Chúng ta sẽ căn cứ trên thư Roma chương 6 câu 11. Anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lần trước, chúng ta đã nói đến ý nghĩa của câu sống trong Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề của bài thứ 7 là trận chiến hàng ngày. Người tin Chúa mặc dù nhận lời dạy của Kinh Thánh, nhưng cũng vẫn có thể là không tránh xa tội. Nhiều người hiểu lầm là khi mình chấp nhận lời Kinh Thánh là mình đã vâng theo lời đó. Vì thường khi nghe giảng hay đọc sách, ta được cảm phục nói rằng, đúng lắm, đó là điều tôi cần phải áp dụng. Nhưng rồi chẳng làm gì cả. Thánh Gia-cơ viết, như thế là tự lừa dối mình. Trong Gia-cơ chương thứ nhất, câu 22. Khi chúng ta trưởng thành trong niềm tin, chúng ta còn phải đối diện với nguy cơ kiêu ngạo tâm linh nữa. Chúng ta biết những giáo lý đúng, những phương pháp chính xác và những điều phải làm hay cấm kỵ, nhưng chúng ta vẫn có thể không nhìn thấy tình trạng nghèo nàn của đức tính thiêng liêng của mình. Chúng ta có thể không nhận ra tinh thần chỉ trích và không tha thứ của mình, hoặc là thói quen hay trả thù vặt, hay là phán xét người khác. Chúng ta có thể như tình trạng của những người Laodice, là người Chúa bảo rằng, và ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa, song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Trong Khải Huyền chương 3 câu 17, David là người như thế khi ông ta phạm tội gian dâm với Bát-sê-ba và rồi giết người chồng để che giấu tội. Thay vì ăn năn hạ mình vì hành động xấu xa, David còn lên án người khác dù tội của người ấy chưa mấy nghiêm trọng và không đáng phải chết. Tại sao ông ấy làm như vậy? Vì David lúc ấy mắc tật mù tâm linh. Mãi cho đến lúc Nathan là sứ giả của Chúa nói rằng vua chính là người ấy, David mới thấy tội ác của mình là ghê tởm. Nhiệm vụ của Thánh Linh là cho chúng ta thấy được tình trạng khốn khổ do tội lỗi đưa đến cho mình. Thánh Linh đến với chúng ta và bảo rằng, ngươi là người đó. Câu nói ấy có thể do miệng của một người anh em trong Chúa, nhưng chính Thánh Linh mới cho ta cái nghị lực nhận rằng mình là người có tội. Thánh Linh cho ta thấy khu tối tăm xấu xa nhất của tâm hồn mình và bắt đầu công việc thánh hóa cuộc đời của chúng ta. Khi nào ta thấy được tiêu chuẩn của Chúa và tình trạng tội lỗi của mình, thì trong ta sẽ có một ước muốn được thánh khiết. Ta sẽ đi từ chỗ buồn về tội của mình và rồi ăn năn tội. Chúng ta sẽ cùng nói với vua David rằng, xin hãy rửa tôi cho sạch hết gian ác và làm cho tôi được thanh khiết về tội tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi làm, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa mà thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, để cho khi Chúa nói được công nghĩa và sự thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa! Tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bể trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Đó là Thi Thiên 51 câu 2 đến câu 7. Phaolô dạy rằng, ấy vì chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Philip chương 2 câu 13. Trước khi hành động, ta phải muốn đã. Muốn nghĩa là ước ao và quyết định. Khi Thánh Linh chỉ cho chúng ta biết tình trạng hư hoại của mình, không phải là để chúng ta tuyệt vọng, nhưng là dẫn chúng ta đến thánh khiết. Ngài khiến bên trong chúng ta phát sinh ra một thái độ ghét tội và ao ước được thánh khiết. Khi một người đã có ước muốn mạnh mẽ được thánh khiết, người ấy sẽ không ngại khi thấy công việc đạt đến chỗ thánh khiết là chậm chạp, đau đớn và rất khó khăn. Nhiều người cũng đã thất bại. Các bản tính của con người cũ và các cuộc tấn công của Satan thường cản trở ta nếu Thánh Linh không tạo ra trong ta một lòng ao ước được thánh khiết. Thánh Linh tạo ra trong ta cái ước ao này không những bằng cách chỉ cho ta tội của mình, nhưng còn cho ta thấy tiêu chuẩn của Chúa. Ngài làm các việc này qua lời Kinh Thánh. Khi ta đọc và học lời Chúa hay nghe dạy, ta sẽ được cái đẹp về luân lý đạo đức và tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa quyến rũ, say mê. Mặc dù tiêu chuẩn của Chúa dường như quá cao xa, ta vẫn nhận ra và đáp ứng đối với cái gọi là thánh khiết, công chính và thiện lành. Dù rằng chúng ta thất bại nhiều lần, nhưng con người bên trong chúng ta đã ưa thích lệ luật thánh khiết của Chúa rồi. Roma chương 7 câu 12 và câu 22. Ta cần lưu ý về việc Chúa làm và trách nhiệm của mình. Nếu Thánh Linh dùng Kinh Thánh chỉ cho ta nhu cầu của mình và khuyên dục một ước muốn thánh khiết trong ta, thì ta phải sống trong lời Chúa cho thật phù hợp. Ta cần trở về lời Chúa thường xuyên hơn để dò xét và thử nghiệm. Sau khi đã cho ta thấy nhu cầu và tạo trong ta một ước muốn về thánh khiết, Ngài còn ban cho ta năng lực để sống một cuộc đời thánh khiết nữa. Phaolô dạy, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Galati chương 5 câu 16. Bước đi theo Thánh Linh hay sống theo Thánh Linh có nghĩa là vừa tuân phục lại vừa nhờ cậy Thánh Linh. Phải có một quân bình giữa ý chí của chúng ta biểu lộ bằng vâng phục và đức tin của chúng ta biểu lộ bằng sự nhờ cậy phụ thuộc. Chúng ta nói về sự nhờ cậy Thánh Linh trong phần này. Không ai có thể thắng được sự thối nát hư hoại trong lòng mình nếu không nhờ đến sức mạnh của Thánh Linh. Phi-e-rơ dạy, và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, và trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ thứ 2 chương 1 câu 4. Nhờ tham dự vào bản chất thiên liêng, chúng ta tránh thoát được sự thối nát hư hoại. Và sự tham dự này là nhờ việc ngự trị của Thánh Linh. Chúng ta biểu lộ sự nhờ cậy vào Thánh Linh để có được một đời sống thánh khiết bằng hai cách. Cách thứ nhất trong việc biểu lộ này là nhờ sự nhận lấy lời Chúa với thái độ hạ mình và chuyên tâm. Nếu chúng ta thực sự muốn sống trong lĩnh vực của Thánh Linh, chúng ta phải nuôi tâm trí mình bằng lời dạy của Chúa, cầu nguyện cho được đắc thắng tội lỗi trong khi thờ ơ tiếp nhận lời Chúa, tức là giả hình. Cũng có người tiếp nhận lời Chúa nhưng lại không có thái độ nhờ cậy vào Thánh Linh. Chúa từng dạy, Đức Giê-hô-va phán, mọi sự này đều bởi tay ta làm ra và có như vậy. Này là kẻ mà ta đói đến, tức là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời ta nói mà run. Chúng ta cần đến với lời Chúa trong tinh thần hạ mình, ăn năn vì nhận ra rằng mình đầy tội ác, rằng mình thường mù lòa không thấy tội của mình, và rằng mình cần được quyền năng khai tâm mở trí của Thánh Linh hành động trong lòng mình. Cách thứ hai trong việc biểu lộ sự trông nhờ vào Thánh Linh là cầu xin cho được thánh khiết. Phaolô tiếp tục cầu xin Thánh Linh Chúa làm việc trong tâm hồn những người ông viết thư cho. Ông nói với các tín hữu tại Ê-phê-sô rằng, tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Với anh em tại Cô-lô-se ông viết, cho nên chúng tôi cũng vậy, Từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Ông viết cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca: nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Chúng ta cần nhớ rằng, chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào quyền năng tác động của Thánh Linh để đạt đến các trình độ thánh khiết. Khi nào ta ngưỡng trông Thánh Linh, ta sẽ thấy Ngài hành động trong ta, cho ta thấy tội của mình, tạo trong lòng ta ước muốn được thánh khiết và cho ta sức mạnh để đáp ứng Ngài trong thái độ vâng phục.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.